Chương 3. Tôm gặp hoàng tử.
Một hôm, Tôm trở dậy, bụng đói cồn cào và ra đi với cái bụng trống rỗng. Nhưng đầu óc chú vẫn còn nóng hổi những giấc mơ đêm trước. Như một người mất hồn, chú lê bước trên đường phố và chẳng biết mình đang ở đâu. Lang thang qua nhiều phố xá, bỗng nhiên chú nhận thấy mình đang đứng trước tòa lâu đài của nhà vua, cung điện Westminster. Chú bé Tôm đáng thương trong bộ quần áo rách bươm, thẫn thờ bước lại gần cổng lâu đài và tròn xoe mắt ngắm nhìn những người lính gác đứng hai bên cánh cổng. Đột nhiên, qua hàng chấn song cổng, chú bỗng thấy một cậu bé xinh đẹp tuyệt vời, dáng người mềm mại trong bộ y phục cực kỳ lộng lẫy, diêm dúa và sang trọng. Ô, hoàng tử kia rồi, một hoàng tử bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Một hoàng tử thật sự chứ chẳng phải trong mơ. Được thấy hoàng tử, Tôm sung sướng như điên, đến nỗi chú không biết là mình đang làm gì nữa. Chú lao đến phía cổng lâu đài, tì sát mặt vào hàng chấn song, ngắm nhìn hoàng tử không chán mắt. Nhưng ngay lúc ấy, một tên lính gác chạy đến, nắm lấy cánh tay Tôm giằng ra, đẩy chú ngã lăn quay xuống đất. Đám đông dân chúng đứng gần cung điện, cười rộ lên, chế giễu chú. Thấy thế, hoàng tử nhỏ tuổi bèn chạy tới và thét bảo bọn lính gác.
Mở cổng ra, đưa cậu bé vào đây.
Lính gác mở cổng và cậu bé Tôm đáng thương sợ hãi bước qua cổng đi vào. Hoàng tử Edward Tudor nhỏ tuổi nói với Tôm bằng một giọng thân mật.
Lại đây với ta, cậu bé.
Nói xong, Edward cầm tay Tôm dẫn đi. Đi quanh co một lát, hai cậu bé dắt tay nhau bước vào một gian phòng trang hoàng lộng lẫy. Edward mời Tôm ngồi vào một chiếc ghế bành có đệm thêu tuyệt đẹp. Một lát sau, theo lệnh của Edward, mấy viên quan hầu bưng đến những món ăn bốc hơi nghi ngút, trông thật ngon mắt mà Tôm chỉ mới đọc thấy trong sách, hoặc tưởng tượng thấy trong mơ, chứ chưa từng được thấy tận mắt bao giờ. Edward ngồi xuống cạnh Tôm, mời chú ăn. Trong khi Tôm đang ngấu nghiến nhai những món ăn lạ miệng, Edward hỏi chuyện chú.
Cậu bé, tên cậu là gì?
Thưa hoàng tử, tôi là Tôm Kenty.
Ồ, cái họ đến lạ. Nhà cậu ở đâu?
Thưa hoàng tử, ở phố Ngõ Giác.
Ồ, tên phố cũng lạ thật. Phố Ngõ Giác. Thế cậu có cha mẹ không?
Thưa hoàng tử, tôi có cha, mẹ và hai người chị sinh đôi tên là Beth và Nen. Tôi còn một bà nội mà tôi chẳng yêu chút nào.
Tại sao vậy? Bà hay làm cho cậu buồn phiền ư?
Thưa hoàng tử, không phải chỉ có thế. Chỉ khi nào ngủ hoặc say rượu thì bà tôi mới không đánh tôi thôi. Nhưng khi vừa tỉnh dậy hoặc vừa giá rượu là bà lại túm lấy tôi, quật lấy quật để.
Cặp mắt hoàng tử ánh lên giận dữ.
Sao?
Edward kêu lên. Đánh cậu ư? Đánh một cậu bé yếu ớt như cậu à?
Thưa hoàng tử, roi đòn đối với tôi như cơm bữa.
Còn bố cậu chắc tốt với cậu chứ?
Thưa hoàng tử, bố tôi ư, ông ta còn đáng sợ hơn bà tôi nhiều.
Thế ra các ông bố đều như vậy cả.
Hoàng tử thở dài nói tiếp. Phụ vương ta cũng chẳng dịu dàng đâu.
À, thế còn mẹ cậu? Mẹ cậu đối xử với cậu ra sao?
Thưa hoàng tử, mẹ tôi chính là nguồn an ủi và niềm tự hào của tôi. Mẹ tôi tính nết rất mực dịu dàng, đôn hậu. Mẹ tôi thương yêu tôi vô cùng, không bao giờ làm tôi buồn phiền hay đau đớn cả. Hai chị tôi, Beth và Nen, tính nết cũng giống mẹ.
Các chị ấy năm nay bao nhiêu tuổi?
Thưa hoàng tử, 15 tuổi.
Công chúa Elizabeth, chị ta 14 tuổi,
hoàng tử nói. Tiểu thư Jean Grey, chị họ ta thì bằng tuổi ta. Cả hai đều rất đáng yêu và lịch thiệp lắm. Ta còn một người chị nữa là công chúa Mary. Công chúa Mary có bộ mặt lúc nào cũng ủ rũ, cau có. Công chúa thường cấm người hầu không được cười trước mặt công chúa.
Các chị của cậu cũng thế phải không?
Các chị tôi ư, thưa hoàng tử. Người tưởng rằng các chị tôi cũng có kẻ hầu người hạ hay sao?
Hoàng tử nhìn cậu bé nghèo khổ với vẻ mặt đăm chiêu, rồi hỏi tiếp.
Thế nào, các
Các cô ấy không có kẻ hầu người hạ mà cũng sống được ư? Thế ai cởi hộ quần áo cho họ lúc đi ngủ? Sáng dậy ai mặc quần áo cho? Thưa hoàng tử, người muốn ban đêm họ phải cởi quần áo và ngủ trần như thú vật hay sao? Sao lại ngủ trần? Thế mỗi người chỉ có một bộ quần áo thôi à? Thưa hoàng tử, cần nhiều làm gì, bởi vì mỗi người chỉ có một tấm thân thôi. Ồ, thật là một ý nghĩ lạ lùng. Hoàng tử dừng lại suy nghĩ một lát, rồi lại hỏi. Cậu bé, cậu sống ở phố Ngõ Giác, phố Ngõ Giác có vui vẻ không? Thưa hoàng tử, thật tình mà nói, cuộc sống rất là lý thú, nếu như tôi được ăn no, mặc ấm. Người ta cho tôi xem Pen và Jut, cùng là chú khỉ con. Ôi, chúng thật là ngộ nghĩnh, chúng có bộ quần áo sặc sỡ làm sao. Tôi còn được xem cả những vở kịch hay tuyệt, có những nghệ sĩ chê đàn, la hét, uống rượu, cãi nhau, rồi giết nhau và lăn quay ra chết giả vờ. Ồ, kể nữa đi. Bọn trẻ con chúng tôi ở phố Ngõ Giác thường lấy gậy choảng nhau. Cặp mắt vị hoàng tử sáng lên. Ồ, nếu phải tay ta cũng sẽ không bỏ lỡ những dịp đó. Kể tiếp đi, cậu bé. Thưa hoàng tử, chúng tôi còn chạy thi, chơi đuổi bắt và chơi ú tim. Ôi, ta cũng thích những trò đó quá. Rồi sao nữa? Thưa hoàng tử, mùa hè chúng tôi bơi lội ở sông ngòi, té nước vào nhau và ôm nhau vật lộn ở dưới nước. Ồ, ta muốn đổi cả cái vương quốc của phụ vương ta để lấy một lần giải trí như thế. Thế còn những trò gì nữa, kể nốt đi. Thưa hoàng tử, chúng tôi ca hát, nhảy múa chán, rồi lấy đất sét thi nặn bánh ngọt và lấy bùn ném nhau. Tuyệt quá! Giá như ta cũng được mặc một bộ quần áo rách dưới như của cậu, đi trần đất và lăn lộn trong bồn chỉ một lần thôi mà không bị ai giày la ngăn cản thì ta sẽ vui lòng nhường cả ngai vàng. Còn tôi, nếu như tôi được mặc bộ quần áo lộng lẫy như của hoàng tử dù chỉ một lần thôi. Ồ, thế ra cậu chỉ muốn có thế thôi ư? Nào, ta sẽ chiều theo ý cậu, ta sẽ đổi quần áo cho nhau. Cậu hãy cởi bộ quần áo rách của cậu ra và mặc ngay bộ quần áo hoàng tử của ta vào, và chúng ta sẽ được vui sướng trong chốc lát. Chúng ta hãy vui chơi một lúc rồi sẽ đổi lại quần áo cho nhau trước khi có người vào đây làm phiền chúng ta. 5 phút sau, hai cậu bé nghèo khổ và hoàng tử xứ Wen đã đứng bên nhau trước một tấm gương lớn. Hai cậu hết nhìn nhau, lại ngắm mình trong gương rồi lại nhìn nhau. Sau cùng, hoàng tử nói, cậu có nhận thấy chúng ta giống nhau như đúc ấy không? Cậu có tóc giống ta, đôi mắt giống ta, và cả khuôn mặt cũng giống ta nốt. Chợt hoàng tử trông thấy một vết tím bầm trên tay John, liền hỏi, tên lính gác đánh sưng tay cậu đấy à? Ồ, thấm gì thưa hoàng tử, Tom đáp. Không, đau đấy, hoàng tử kêu lên, ta sẽ trừng phạt tên lính ấy. Ở đây chờ ta quay lại nhé. Hoàng tử cầm lấy một vật gì ở trên bàn, tìm chỗ cất đi, rồi ra khỏi phòng và chạy về phía cổng cung điện trong bộ quần áo rách bươm của cậu bé ăn mày. Hoàng tử thét lên bảo tên lính gác bên trong cổng sắt, mở cổng ra. Tên lính gác chẳng nói chẳng rằng mở cổng và dúi hoàng tử ra ngoài. Hoàng tử ngã lăn quay ra đất và đám đông vẫn đứng gần cung điện lại cười rộ lên chế giễu. Hoàng tử đứng dậy, nét mặt giận dữ, chạy tới trước mặt tên lính gác thét lớn. Ta là hoàng tử xứ Wen đây, rồi ta sẽ treo cổ ngươi lên. Đám đông càng cười rộ, vây chặt vị hoàng tử nhỏ tuổi vào giữa. Họ dúi đẩy, họ đấm đá và vừa xua đuổi hoàng tử ra xa cung điện, vừa kêu lên. Dẹp đường cho điện hạ, dẹp đường cho hoàng tử xứ Wen, dẹp đường cho thái tử nước Anh.
Chương 4. Cuộc sống mới của hoàng tử bắt đầu.
Cuối cùng đám đông cũng tản đi hết và chỉ còn lại một mình hoàng tử. Hoàng tử nhìn quanh quẩn nhưng vẫn chẳng nhận ra đây là đâu nữa. Hoàng tử ngồi nghỉ một lát rồi lại đứng dậy, chậm chạp lê gót bước đi. Chẳng bao lâu hoàng tử tới một bãi đất rộng, nhà cửa và dân cư thưa thớt. Hoàng tử trông thấy một bọn trẻ đang chơi đùa chạy nhảy và đá bóng trên bãi cỏ ở gần đấy, liền rẽ về phía chúng.
Chào các cậu làm ơn chỉ dùng ta đường về cung điện được chăng? Ta là Edward, hoàng tử xứ Wen đây, ta bị lạc đường.
Nghe thấy thế, bọn trẻ reo hò inh ỏi, một em trong bọn nói.
Mày là đồ ăn xin, có thế thôi.
Hoàng tử đỏ mặt lên vì tức giận, nhưng vẫn kiêu hãnh nói.
Ta là thái tử nước Anh, còn bọn bay là lũ trẻ con xấu xa, độc ác.
Tất cả bọn lại cười ầm lên, rồi một em hét to lên bảo cả bọn.
Chúng mày ơi, hãy quỳ xuống, hỡi bầy nô lệ, hãy vái chào hoàng tử của chúng bay đi.
Cả bọn rú lên, cười cười, nói. Cùng quỳ sụp xuống đất trước mặt hoàng tử. Hoàng tử giận dữ, giơ chân đạp vào một đứa gần nhất, cáu kỉnh nói.
Hãy nhận lấy cái đạp này và ngay ngày hôm nay ta sẽ cho treo cổ cả bọn bay lên.
Bọn trẻ thôi không cười nữa và cũng nổi khùng lên.
Lũ chó đâu, vài đứa trong bọn kêu lên. Xua chó cắn chết nó đi.
Hầm như nó đi, chúng mày còn đợi gì nữa?
Thế là chỉ một phút sau, hoàng tử xứ Wen, vị thái tử của nước Anh, đã bị bọn trẻ con đấm đá túi bụi và lũ chó cắn xé tơi bời. Màn đêm từ từ buông xuống, hoàng tử lạc vào một khu phố chưa bao giờ đặt chân tới. Khắp mình mẩy và tay chân hoàng tử bị nhiều vết xây sát bầm tím. Hoàng tử cảm thấy mệt lạ, nhức nhối khắp người. Phố ngõ rác. Ôi, nếu ta tìm được nó thì ta sẽ thoát nạn. Hoàng tử thở dài thườn thượt và tự nhủ thầm. Nếu ta gặp được gia đình Tôm thì họ sẽ đưa ta đến cung điện đức vua và bảo rằng ta mới là hoàng tử thật. Tất nhiên mọi người sẽ nhận ra ta ngay và mọi việc sẽ tốt lành. Một cơn giông bỗng đâu ầm ầm kéo đến, rồi mưa đổ xuống, gió rít lên. Nhưng vị hoàng tử không nhà vẫn mải miết đi, lang thang trong đêm tối, run rẩy trong mưa gió hãi hùng. Đột nhiên một người đàn ông cao lớn say khướt chặn hoàng tử lại, quát hỏi.
Vẫn lang thang ngoài đường à?
Thế mày vẫn chưa mang được gì về nhà hử?
Nếu tao không bẻ gãy cổ mày, thì tao sẽ không phải là thằng John Kenty này nữa.
Ồ, hoàng tử kêu lên mừng rỡ. Ngươi là bố cậu ta ư? Thế thì ta và ngươi hãy đi đến cung điện đức vua và ngươi có thể đem cậu ta về nhà.
Người đàn ông cau mặt nói, giọng lè nhè.
Bố cậu ta? Thế là cái cóc khô gì?
Để ta nói cho ngươi rõ.
Cầm ngay, thằng nhãi con điên rồi. Tao chỉ biết rằng tao là bố mày thôi.
Ôi, xin hãy đưa ta đến gặp đức vua, phụ vương ta. Người sẽ làm cho ngươi giàu có. Hãy tin lời ta.
Ôi, hãy tin lời ta. Ta là hoàng tử Xu Wen, là thái tử nước Anh thật mà.
Người đàn ông giận dữ nhìn cậu bé lắc đầu rồi nói.
Mày loạn óc rồi, Tôm ạ. Nhưng không sao, một trận đòn như tử sẽ giúp mày tỉnh táo ra thôi.
Dứt lời, người đàn ông nắm lấy tay hoàng tử và cứ thế lôi tuột đi. Hoàng tử cố sức chống cự lại, nhưng vô ích.